cho cái thể tâm trong sạch sáng suốt của mọi người sẵn có đó, nó là như như, là bất động. Thể của nó không có một niệm lự chừng mãi tóc nữa, nhưng mà vì quên nó đi cho nên niệm nó chạy theo, nó chạy theo có hàng, có dọc, có từng đàn, từng đóng, chứ nó không có ít. Đó là tại vì quên cái pháp tánh như như. Còn chơi nguyên trong lặng, xưa nay bật cả bụi nhơ về cái thể chơi nguyên thì nó trong sạch lặng lẽ, nó không có một tí bụi nhơ. Bụi nhơ tức là niệm, niệm gọi là trần đó, thì đó những cái niệm khởi đó là bụi nhơ. Như vậy thì hai câu này để nói rõ cho chúng ta thấy rằng cái pháp thanh thanh tịnh của chúng ta nó không có một mảy niệm, nó không có một mảy phiền não dính được. Nó là một cái thể trong sáng, lặng lẽ, thủy chung như nhất, không có đổi thay, không có giấy động. Đó là nói cái thể pháp thân trong sạch. Rồi bây giờ nói lý do gì mà mình có cái thân này? Bởi chợt khởi vọng duyên hiện thành thân quyển à, bởi vì mình khởi cái niệm chạy theo ngoại trần à, cho nên gọi là khởi vọng duyên hiện thành thân quyển. Do đó mà mới có cái thân quyển này. Như hồi nãy tôi nói đó, khi mình nhắm mắt, thân này vừa bỏ sang thân khác, thì cái khi đó lúc hôn mê mình khởi niệm hướng về cái gì thì cái thân quyển theo đó mà nó cấu tạo, chạy theo nghiệp thức à, những cái nghiệp thức là những cái biết của cái thói quen đó, thói quen làm thiện, thói quen làm ác, theo cái biết đó mà nó dẫn mình đi, mà dẫn đi cho nên mình quên mất hạt minh châu. Hạt minh châu tức là cái thể pháp tánh chân nguyên như như trong lặng đó, đó gọi là hạt minh châu. Mình bị quên mất đi, tan hết gia tài. Gia tài tức là của báo trong nhà đó, tức là khi mà mình đã giấy niệm chạy theo nghiệp thức rồi thì lúc đó cái thể pháp tánh chân thật của mình nó không còn. Cho nên nói rằng quên mất hạt minh châu rồi tan hết cả gia tài, tức là của báo, gọi là pháp bảo hay tài bảo đó. Rồi lúc đó đã có thân, cho nên sáu căn ham mê tham dục. Đó là khi có cái thân quyển này rồi, nhớ là thân này là thân quyển nha, chứ không phải thân thiệt. Quý vị nhớ dùm tôi, thân này là quyển. Tại sao tôi dám nói vậy? Bởi vì từ 70 tuổi trở lên viết thân quyển chắc chắn nóng trong tay. Quý vị ôm lại mấy mươi năm rồi như giấc mộng, như có gì đâu. Thành cái thân này không bao lâu nó sẽ trở thành bụi đất. Rồi nó ngày nay có, mai kia nó thành bụi đất thì thiệt hơn. Thiệt không? Quý vị thì còn dài thì thấy hơi lâu lâu chút, tôi thì ngắn mà thành nó thấy mau, mau cho nên dễ thấy, còn lâu cho nên khó thấy. Nên thân này là cái thân quyển, nghĩa là tạm có đó rồi nó tan hoại. Nhưng mà khi có rồi thì trong thân là có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trở ngoài cảm thì có sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì căn nó cứ mê theo trần à, rồi xâm nó cái tham dục, tức là ham muốn, mê sai ham muốn, nó sáu trần. Cả ngày thiếu bao nhiêu chuyện đó, phải không? Nghe là sáng mở mắt ra thì lo gì? Lo kiếm ăn cho thỏa mãn cái lưỡi. Ăn rồi cái lo gì? Lo đi chơi, ngắm cái này đẹp, ngắm cái kia đẹp cho thỏa mãn con mắt. Rồi cái tối nghe cái gì? Nghe âm thanh, âm nhạc rồi cho vui lỗ tai. Rồi cứ vậy rồi lo cho mắt, lo cho tai, cho mũi, cho lưỡi thỏa mãn, rồi cho thân nữa. ngày này qua tháng kia mê mãi trong cái thỏa mãn sáu trần cho sáu căn, nghe sáu căn thỏa mãn sáu trần ký loan vậy mà có ai thỏa mãn chưa? Nói gần nhất là cái lưỡi thôi, bữa nay được ăn ngon chưa chắc mai đã được ăn ngon, phải không? Như vậy thì lâu lâu mới được bữa thỏa mãn cái lưỡi, vậy đó mà cũng làm đổ mồ hôi sốt vào mắt, chưa biết thỏa mãn được cái lưỡi hay không. Huống nữa là thỏa mãn lỗ mũi, lỗ tai, con mắt cho thân nữa thì thật là khó. Nếu mà đem cái thân này làm chí tử chưa chắc đã thỏa mãn nó, nhưng mà đem cái thân làm rồi thỏa mãn được cái thân, rốt cuộc là thành cái gì? Thành cái không, chứ không có cái gì hết. Vì thân sẽ hoại, hoại thành không, rồi trần cũng hoại, hoại thành không, thì hai cái không đó mình cố gắng thỏa mãn để rồi thành không. Như vậy mình khôn không? Thế vậy nên tôi thường nói chúng ta là những con giả tràng xe cát mài viễn, nghĩa là làm một hồi được cũng cát cao cao, cây sóng ùa vô cây rồi cuốn mà khác làm nữa, cứ vậy làm hoài, ngày này tới ngày nọ, tới chừng nào ngã là chết thôi. Bây giờ cũng vậy, làm sao để thỏa mãn sáu căn? Nội cái lưỡi đâu quý vị thấy thỏa mãn nó cũng là cực chí tử rồi đó, phải không? Người mỗi ngày mà làm cho được những món ăn vừa với cái lưỡi sáng trưa chiều thì ngày đó cũng là cực bao nhiêu. Huống nữa là thỏa mãn con mắt, thỏa mãn lỗ tai, thỏa mãn cái thân thì thôi không biết chừng nào mà xong. Mà chưa thỏa mãn hết cái đùng cái nó hoại, thì những cái để cho nó thỏa mãn cũng hoại theo, thì rốt cuộc rồi thì tất cả chúng ta dồn sức để làm một cái việc, việc đó rốt cuộc trở thành không. Vậy đó, mà được chút chút là cũng cho mình khôn lắm rồi đó, phải không? Thông minh lắm cho nên mới được làm được hơn người ta chút này chút nọ. Bởi vậy cho nên nói rằng cái thanh quyển là chỗ đó đó. Mà khi chúng ta đuổi theo cái nghiệp thức đó thì chúng ta quên cái của báo của mình, tức là cái pháp tánh, cái chân nguyên của chính chúng ta đó. Nếu có thu nhận tịnh pháp, ác hay tẩy sạch vọng trần à, bây giờ đây nếu chúng ta thức tỉnh, chúng ta có học hỏi được một chút ít tịnh pháp, tịnh pháp tức là pháp thanh tịnh của nhà Phật, ác hay tẩy sạch vọng trần, tức là chúng ta hay tẩy sạch hết những cái vọng trần, những cái tâm tưởng hư dối, như những cái hạt bụi nó làm che mờ cái gương sáng của mình vậy. Phát tâm bình đẳng nhất chân, lễ thể pháp thân vô tướng à, bây giờ mình sám hối, mà sám hối bằng cái tâm bình đẳng nhất chân. Như khi nãy tôi nói, quý vị biết mình có Phật tánh, rồi biết mọi người cũng có Phật tánh, ai ai cũng có Phật tánh, thì cái đó có bình đẳng chưa? Nếu thấy ai cũng có Phật tánh hết thì mọi người đều bình đẳng. Bây giờ mình biết tất cả đều có Phật tánh, cho nên tất cả đều bình đẳng như nhau à, gọi là bình đẳng nhất chân. Như vậy thì chúng ta lễ Phật là Phật nào? Tức là hướng về Phật pháp thân vô tướng đó. Như hồi nãy trên nói, Phật pháp thân, thân tức là pháp tánh, là chân nguyên đó. Nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng xoay lại, cũng nhớ mãi nơi ta có tánh giác. Tánh giác là bình đẳng, nhớ mãi như vậy, hướng mãi như vậy, đó là chúng ta sám hối, bình đẳng sám hối đó. Tiến vào trong ấy thì tự thọ dụng và tha thọ dụng lẫn nhau. Nếu chúng ta tiến vào trong cái thể pháp thân vô tướng đó, đã vô tướng làm sao mà tiến vào? Nghĩa là chúng ta hằng nhớ, hằng sống với cái thể pháp thân thanh tịnh bình đẳng đó, thì lâu rồi thì tự thọ dụng, tức là cái thọ dụng của chính mình được thanh tịnh sáng suốt. Tha thọ dụng là cái thọ dụng cho người, từ mình thanh tịnh sáng suốt, người gần mình họ cũng hưởng được cái thanh tịnh phần nào. Như vậy thì tự thọ dụng, tha thọ dụng, hai bên đều nó có lợi ích hết. Như vậy là chúng ta biết trở về với cái pháp thân thanh tịnh của mình. Nhằm bên kia cầu thì diện mục mập mờ liền tự hiện. Nhằm bên kia cầu tức là nhằm bên cái thể pháp thanh bình đẳng đó mà cầu đó. Tức là cầu có nghĩa là mình trở về, mình sống lại với cái thể pháp thanh bình đẳng đó. Thì diện mục tức là bản lai diện mục của mình hồi xưa nó mờ mờ, bây giờ lần lần cái nó hiện sáng ra, nó không còn mờ mịt nữa. Như vậy thì đây thật là đi thẳng vào lý, chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh chúng ta sám hối bằng cách hướng về pháp thân thanh tịnh của mình và nhận chân pháp thân đó không riêng mình có mà tất cả chúng sinh đều có, đó là bình đẳng. Tuy nhiên như thế, kiếm chưa rút ra khỏi hộp ngọc thì chỗ loạn khó yên, thuốc ra khỏi bình vàng thì gốc bệnh mới lành. Tuy nhiên như thế nghĩa là chúng ta tuy biết rằng mình có sẵn pháp thân thanh tịnh hay là có tánh sát trong tánh giác trong sáng sẵn có rồi, nhưng mà kiếm chưa rút ra khỏi hộp ngọc thì chỗ loạn khó yên, nghĩa là người họ đi dẹp giặc dẹp loạn, nếu họ chưa có rút kiếm ra để trừ giặc trừ loạn thì giặc loạn nó chưa yên. Tuy đã có kiếm sẵn ở trong hộp mà phải có cái dụng công rút ra khỏi hộp rồi mới có thể trị được giặc dứt được loạn. Nhưng mình cũng vậy, tuy có tánh giác sẵn, có pháp thân sẵn mà nếu không dụng công thì nó cũng không có diệu dụng. Cho nên cái giới thứ hai nói thuốc ra khỏi bình vàng, tức là cái thuốc hay linh đơn thần dược, bệnh gì cũng trị được, mà nếu nó còn nằm trong bệnh thì bệnh người ta có lành chưa? Chưa, mà phải trút ra khỏi bình vàng rồi thì gốc bệnh mới lành. Thì như vậy hai cái hình ảnh để nói lên cho chúng ta nhớ, chúng ta sẵn có pháp thân, sẵn có tánh giác, giống như là trong hộp chúng ta, trong cái hộp ngọc chúng ta sẵn có cái kiếm dẹp hết tất cả cái kẻ thù hay là những cái kẻ loạn. Tuy có vậy mà chúng ta chưa rút kiếm ra thì kẻ loạn cũng vẫn còn, phải không? Chúng ta có thuốc hay, thuốc quý chữa lành tất cả bệnh, nhưng mà thuốc chúng ta còn để trong bình thì bệnh thiên hạ cũng chưa lành, cần phải trút ra khỏi bình. Thì tóm lại hai câu này ý nói rằng tuy chúng ta có pháp thân, chúng ta có tánh giác sẵn, nhưng mà phải có dụng công tu, nhờ cái công tu đó chúng ta mới được cái diệu dụng, mới được cái lợi ích cho chúng, cho mình, cho người. Chứ nếu không có tu thì tuy nói là hay mà rốt cuộc không có gì hết. Đó là cái lời Ngài nhắc chúng ta phải ứng dụng. Trẫm khi muôn việc rảnh rỗi, xem thấu chỗ sâu xa của ba tạng, gặp được pháp môn này, chỉ thẳng trong người có khả năng thành Phật. Đây là khi làm vua mà có lúc nào rảnh rỗi thì ông đọc kinh, đọc cả ba tạng kinh, thì mình thấy ông vua quá siêng năng. Còn bây giờ mình, nhất là quý Phật tử cư sĩ mình, gọi là ông dân không được siêng năng. Thấy không? Ông dân không được siêng năng, hay nói cách thẳng hơn thì ông dân lười biếng. Thấy không? Nghĩa là làm ăn chút ít vậy, nuôi vợ nuôi con năm ba người mà cũng không chịu coi kinh coi sách gì hết. Còn ông làm vua cai trị cả muôn dân mà rảnh cái là ông xem hết ba tạng kinh để tìm cái gì hay rút ra chỉ dạy cho người. Đó, thì mới như vậy mới gọi là một ông vua hết sức là siêng năng. Còn chúng ta bây giờ việc làm chút chút vậy đó mà than thở bận rộn quá coi kinh không được, hay là bận rộn quá đi chùa không được, đủ thứ hết. Thì do đó cho nên tôi gọi là ông dân không được siêng năng. Vì khi mà Ngài thấy được cái pháp sám hối bình đẳng này là do biết ai cũng có khả năng thành Phật, mà cái câu đó là cái câu mà mình thấy ở Ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh, phải không? Là tôi không giống như các ngài đều sẽ thành Phật. Nhưng sẽ thành tức là có khả năng mới thành được. Thì như vậy biết ai cũng có khả năng thành Phật hết. Dù là người mắt sáng ngại gì trên giống thêm qua, nếu là kẻ lạc, nếu là tri âm hãy nên tiến bước. Hai cái câu này khuyến khích rất là hay. Dù là người sáng mắt ngại gì trên giống thêm qua, nghĩa là nếu người sáng mắt là người nào ở trong nhà thiền nói rằng ai tu mà thấy được đạo hay là ngộ được đạo thì gọi đó là người sáng mắt. Nếu là người được ngộ đạo rồi thì cái sám hối đó, mà bình đẳng sám hối này đó đối với người đó chẳng khác nào như một cái tấm gấm đẹp mà còn thêm thêu thêm hoa nữa thì nó càng đẹp thêm, chứ không có gì thiệt thòi hết. Nghĩa là mình đã ngộ rồi lại còn biết bình đẳng sám hối nữa thì như gấm, người khác gọi là thêu hoa, cái này gấm mà thêm hoa. Và nếu là tri âm tức là người tri kỷ với Ngài á, thì hãy nên tiến bước. Nếu là người mà hiểu được Ngài là bạn tri kỷ với Ngài thì nghe cái này rồi thì ráng mà tinh tấn để tu, chứ đừng có chần chờ, đừng có lơ là. Thì qua những cái lời nói nhắc nhở của Ngài chúng ta thấy rất là thiết yếu. Nó chẳng những mình biết mà cũng muốn cho tất cả người khác cùng biết, chẳng những mình hành mà cũng muốn cho tất cả người khác cùng hành. Được như vậy mới gọi là tự tha đều hữu ích, hay là đều được lợi. Thì trên đường tu chúng tôi không có muốn dẫn những cái vị Bồ Tát, những vị A-la-hán hay là những vị thiền sư đắc đạo ở các nơi, tôi chỉ dẫn một ông vua ở nước Việt Nam đang làm vua cai trị dân, giữ nước dẹp giặc mà còn có một cái nhìn thấu đáo, một cái nhìn rất là thông suốt như vậy, thì quý vị thấy làm cái gương tốt, cái gương sáng để chúng ta học. Đối với người cư sĩ thì nhìn cái gương của Ngài thì mình sẽ không còn có cái lười biếng, không còn cái than thở nhiều chuyện bận rộn không tu được, không học hiểu được. Còn đối với người xuất gia thì chúng ta lại càng hổ thẹn hơn. Hổ thẹn sao? Mình là người rảnh rang, mình là cái người xuất gia mà rồi tu hành chưa chắc đã hơn gì cái người cư sĩ đương làm vua, phải không? Như vậy có xấu hổ không? Có tủi nhục không? Nên mình càng đọc, càng nghe những cái lời giảng dạy của Ngài, mình càng thấm, càng xấu hổ mà nỗ lực tiến hơn, tu nhiều hơn, để mai sau mình khỏi có bị người ta trách. Một cái người đã vì chúng sinh mà đi tu, rốt cuộc không làm được trò gì hết, uổng đi một kiếp người, một đời tu. Đó là tôi nhắc chung cho tất cả. Thì như vậy cái phần này nó xong. Thì mấy bài đây hơi khó, tôi chỉ giảng ít ít cho quý vị nghe hiểu, rồi sau sẽ có những cái bài dễ hơn. Và hôm nay sẵn cũng báo tin cho quý vị, có lẽ là kỳ giảng tới là chúng tôi nghỉ, có lẽ nghỉ tới 3 tháng lận. Vậy nên báo tin trước, nếu mà không có đi đâu thì thôi, không có đi thì chúng tôi sẽ báo tin lại. Còn nếu có đi thì quý vị biết, kể từ đây 3 tháng chúng tôi nghỉ giảng để cho chư tăng chư ni yên tu. Còn quý vị nghiền ngẫm kỹ lại những cái bài đã nghe cho thấm nhuần, rồi sau 3 tháng nó sẽ tiếp tục. Đó là cái báo tin cho tất cả quý vị hay. Thôi tới đây nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả để tử và chúng sanh Kim Cang Tam Muội này, ngài Trần Thái Tông đã từng đọc và đã giải thích. Do ngài giải thích cho nên sau khi giải thích xong, ngài có làm cái bài tựa, gọi là tựa Kinh Kim Cang Tam Muội. Thì như vậy cái bài tựa này là do giảng xong quyển kinh làm bài tựa ở trước. Nhưng mà rất tiếc quyển kinh ngài giảng đã mất, mà chỉ còn lại có bài tựa thôi. Vì vậy mà trong cái bài tựa này chúng ta đọc để biết đại khái về quyển kinh Kim Cang ngài đã giảng, đồng thời cũng biết được cái tâm niệm của ngài đối với cái người hậu học như thế nào. Đó là cái chủ ý chúng ta học cái tựa Kim Kim Cang Tam Muội. Trẫm nghe bản tánh lắng màu, chân tâm trong lặng, tròn khuyết đều dứt, chẳng phải tánh trí hay tìm được mối manh, tan hợp trọn quên, tai mắt đâu thể dự vào vang bóng. Có không chung lại, đạo tục sang bằng, sừng sững riêng còn, siêu nhiên không gì ngoài. Đây là trọng yếu tánh Kim Cang vệ. Đó là cái đoạn ngài giải thích thế nào là Kim Cang. Thì cái tánh Kim Cang nó là cái gì? Ngài giảng rằng bản tánh lắng màu, tức là cái bản tánh đó nó yên tịnh mà nhiệm màu. Chân tâm trong lặng, cái chân tâm trong trẻo
lặng lẽ, không có giấy động, tròn khuyết đều dứt, tức là bên tròn bên khuyết hai bên đều không còn. Chẳng phải tánh trí hay tìm được mối manh, tức là không thể dùng cái trí suy gẫm hiểu biết mà tìm ra cái mối manh của chân tâm hay là bản tánh được. Bản tánh chân tâm không phải đối đãi, bởi không phải đối đãi cho nên chúng ta dù có dùng cái trí mà suy gẫm tìm hiểu cũng không thế nào tìm hiểu được. Cho nên nói rằng chẳng phải tánh trí hay tìm được mối manh, tan hợp trọn quên. Về tan về hợp tức là hai cái đối đãi đó đều không còn. Tai mắt đâu thể dự vào vang bóng, nghĩa là dùng con mắt, dùng lỗ tai muốn để thấy nó, để nghe nó thì vẫn không có nghe được cái bóng, thấy được không được nghe, không nghe được cái vang, không thấy được cái bóng của nó. Nói gọn hơn, dù chúng ta cố lắng tai hay là chú mắt nhìn nghe về cái chân tâm, về cái bản tánh thì chúng ta cũng không bao giờ nghe thấy được cái bóng, cái vang của nó. Có không chung lại đạo tục sang bằng. Bên có bên không đều kêu bằng hợp nhất, không có riêng. Không riêng có cái có ngoài cái không, cũng như không có cái không ngoài cái có. Bởi vậy cho nên nói có không chung lại đạo tục sang bằng. Đạo tức là người xuất gia, tục là người tại gia, đều là bình đẳng. Người tại gia, người cư sĩ cũng có cái bản tánh chân tâm, người xuất gia cũng có bản tánh, cũng có chân tâm, hai bên đều bình đẳng chứ không có khác. Như vậy thì cái chân tâm nó lìa đối đãi, nó không có mắc kẹt ở hai bên. Đừng nói người đạo, người xuất gia mới có chân tâm, người tại gia là không có, không thể nói vậy được. Mà ai ai cũng bình đẳng, ai ai cũng đều có, cho nên nó đạo tục sang bằng. Sừng sững riêng còn, siêu nhiên không gì ngoài. Sừng sững riêng còn tức là nó chỉ có cái thể rõ ràng, cụ thể sừng sững đó mà nó siêu nhiên, không gì ngoài. Nó vượt hơn tất cả mà không có cái gì ngoài nó. Bởi vậy cho nên nói nó sừng sững riêng còn, nghĩa là chỉ nó là một cái thể tròn đầy, trùm hết, không có cái gì thoát ngoài nó được. Cho nên nói không gì ngoài. Đây là trọng yếu tánh kim cang vệ. Tánh kim cang nó quan trọng là như vậy đó. Nói tới tánh kim cang tức là chỉ cho bản tánh của con người hay là chân tâm của con người. Mà tại sao bản tánh chân tâm gọi là kim cang? Kim cang là một chất cứng nhất đối với tất cả những cái loại khoáng sản. Nó phá được tất cả những cái chất cứng khác mà không chất cứng nào phá được nó, cho nên gọi là kim cang. Thì đây cũng vậy, tất cả sự vật đối đãi mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mọi cái thấy nghe đó đều là cái tướng đối đãi. Đối đãi là sanh diệt. Bởi sanh diệt cho nên nó là cái tạm bợ, giả dối. Còn cái bản tánh chân tâm này nó không phải là cái tướng sinh diệt, không phải là tướng giả dối. Cho nên ví dụ nó như là kim cang. Kim cang không có cái gì phá được nó, mà nó lại bao trùm tất cả. Bởi vậy nên cái tánh thấy nghe hiểu biết của chúng ta mà dùng cái từ chuyên môn gọi là bản tánh, gọi là chân tâm, cái đó là cái không bị vô thường, không bị sanh diệt, mà nó trùm tất cả cái vô thường sinh diệt, cho nên dùng cái từ là sừng sững riêng còn, siêu nhiên không gì ngoài. Thì đó là để giải thích về bản tánh kim cang. Thì quý vị nghe nói vậy thì mình có cái bản tánh kim cang đó, ai cũng có hết. Nhưng mà giả sử có người đặt câu hỏi, hỏi vậy chứ bản tánh kim cang của tôi nó ở đâu, thì quý vị chỉ giùm tôi coi ở đâu tánh kim cang nó có, nhưng mà nó ở đâu? Ai cũng có hết, nhưng mà giờ hỏi cho quý vị hiện ngồi ở đây, người nào cũng có bản tánh, có chân tâm như lời Phật tổ nói. Như giờ người ta hỏi cho bản tánh chân tâm quý vị ở đâu, chỉ tôi coi, thì nói làm sao? Có ai chỉ ra được không? Chắc bó tay, phải không? Đó. Như vậy thì bản tánh chân tâm ai cũng có. Chúng ta nghe Phật tổ nói thì tin, nhưng mà rồi tự mình không biết nó ở đâu hết. Mà nếu không biết nó ở đâu thì tin rằng nó có không? Đó là một cái câu hỏi tôi đặt ra để cho quý vị nào mà chưa có quen nghe học về cái tinh thần chân tâm bản tánh này, thì suy gẫm từ từ rồi sẽ một lúc nào đó mình biết mình có thật chứ không còn nghi ngờ nữa. Nhưng ở đây thì tôi chưa có nói rõ. Như vậy thì đoạn này ngài muốn giải thích cái hai chữ kim cang, tại sao gọi là kim cang. Thì kim cang nó là vậy đó, cái mà không cái gì phá hoại được, cái đó gọi là kim cang. Bởi chúng sanh đã lâu quân nhiễm nghiệp tập kháng chặt, tuy có thần thức mà bị sóng gió tri kiến lay động, kẻ buông lung hạnh nhốt che đậy chẳng phải không? Người sai huệ quang soi sáng rất ít. Ngài nói ai ai cũng có cái bản tánh chân tâm, nhưng mà do cái nghiệp tập nó quân, nó làm cho mình nhiễm, tức là quân nhiễm làm cho mình bị nhơ nhớp đi, rồi cái nhơ nhớp nó khắn chặt nơi mình. Như vậy thì hai chữ quân nhiễm đó, thì quý vị hiểu cho thật rõ. Chữ quân, chữ Hán, dịch nghĩa là xong, là ướt. Như là chúng ta có cái khăn tay trắng, mới chưa có nhiễm dơ cái gì hết. Bây giờ chúng ta muốn cái khăn tay đó nó có mùi thơm qua lại, thì chúng ta làm sao? Lấy qua lại ủ ở trong đó một lát á, thì bỏ qua lại ra ngửi cái khăn sao? Có cái mùi thơm qua lại. Rồi nếu chúng ta muốn có mùi thơm hương trầm, chúng ta làm sao? Để cái hương trầm đốt, cái mình để mình cái khăn nó ở trên khói một chút, thì một lát là lấy cái khăn ra có mùi gì? Mùi thơm hương trầm. Thì cái mùi thơm hương trầm hoặc là mùi thơm qua lại, nó không tự có ở trong cái khăn, phải không? Nhưng mà muốn nó có thì phải làm sao? Phải xong, phải ướt. Đó, lấy cái qua lại mình để trong cái khăn đó là ướt. Còn lấy cái khăn để trên cây hương trầm, khói hương lên làm cho nó thấm vào trong cái khăn đó gọi là xong, phải không? Cho nên chữ quân nghĩa là xong ướt, nghĩa là từ cái không có mà xong ướt riết nó thành có. Đó. thì cái có đó tuy có mùi thơm qua lại, mùi thơm hương trầm, mà mình thấy nó không? Mình không có thấy, không thấy mà vẫn có dính. À, thì ở đây cũng vậy, mỗi chúng ta ai cũng có cái chân tâm thanh tịnh. Chân tâm thanh tịnh, thanh tịnh thì nó đâu có nhiễm, nhưng mà bởi vì huân, bởi vì xong ướt những cái tập nghiệp, tập nghiệp của thế gian đó, lâu ngày cái trở thành ra nó bị nhơ nhớp, nó không còn thanh tịnh nữa. Thì những cái tập nghiệp đó là những cái gì? À, thí dụ như chúng ta quen ai làm cái gì vừa ý thì vui, làm cái gì bất như ý thì sao? Thì giận. Cái chân tâm nó không có giận, mà cái gì giận? Chân tâm không có giận, mà cái gì giận? À, cái thói quen muốn mình hơn thiên hạ, muốn mình được khen, mà lỡ chê cái thì nó nóng lên liền, phải không? Thì cái đó là cái quân tập mới đây, chứ không phải là chân tâm sẵn có. Chân tâm là thanh tịnh, nhưng vì quân tập những cái thói quen đó thì trở thành ra cái nóng giận. Nếu mà chúng ta từ hồi mới lọt lòng mẹ cho tới lớn, đừng có ai khen mà cũng đừng có ai chê, thì sau này nghe chê có giận không? Giận không? Đâu có giận. Nhưng mà sở dĩ mình giận là tại sao? Bởi vì quen được khen. À, ai tới cũng khen, à cái chú bé dễ thương, khen này khen nọ đã quen rồi. Người này nói dễ thương mình nghe mình chịu, rồi tới người khác nói khó thương cái thì nói tức liền. Nó là tại vì quân đó, phải không? Người ta xong ước cho mình một cái thói quen, cái thói quen không tốt. Bởi vậy cho nên ngược với cái thói quen đó thì nổi tức lên. Rồi người khác khen mình, có khi khen thiệt, có khi khen cho được lòng, phải không? Mà mình cứ nghe khen là chịu, nó quen vậy. Rồi từ cái khen đó rồi mình cũng thêm cái ngầm chấp cái ngã mình là tốt là hay. Cho nên rồi khi nghe một cái gì trái với cái tốt cái hay đó, cái nổi tức lên. À, như vậy thì cái nổi tức và cái vui mừng khi khen, hai cái đó trong chân tâm không có, mà do xong ước những cái thói quen khen chê của thế gian đó mà nó trở thành. À, vì vậy mà cái nghiệp nó biến thành ra cái gì cứng chắc ở nơi mọi người. Câu kế, tuy có thành thức mà bị sóng gió tri kiến lay động. À, tuy ai cũng có thành thức. Quý vị nhớ chữ thức ở đây á, nó khác với chữ thức mà chúng ta hay dùng gọi là vọng thức đó. Vì thức ở đây là để chỉ cho cái thức thứ 9. À, lâu nay quý vị quen nghe có 8 thức hoặc là 6 thức, mà đây nói thức thứ 9 thì chắc là lạ tai. Cái thức 9, thứ 9 là thức Amala. À, Amala là tiếng Phạn, thì sao tôi giải thích ở đoạn sau. Mình có sẵn cái thức thanh tịnh, nhưng mà bị sóng gió tri kiến. Tri kiến này không phải là tri kiến Phật nha, tri kiến này là tri kiến chúng sinh. À, sóng gió tri kiến tức là do thấy, do nghe, do hiểu biết theo cái phàm tục đó, đó gọi là sóng gió tri kiến. Nó làm cho lay động. Mình sẵn có cái thức thanh tịnh nơi mình, nhưng vì cái sóng gió tri kiến của sáu trần, đuổi theo sáu trần làm cho lay động. À, làm cho cái biển thanh tịnh thức nó bị sao động, nổi sóng lên. Kẻ buông lung hạnh nhớt, che đậy chẳng phải không? Cho nên rồi khi theo cái sóng gió của sáu trần đó, chúng ta buông lung hạnh nhất. Hạnh nhất tức là đuổi theo những cái tham, cái sân, cái si, trở thành những cái hạnh nhơ nhớt. Rồi che đậy cái gì? Che đậy cái tâm thức trong sạch đó. Thì như vậy, từ cái buông lung chạy theo những cái hạnh nhơ nhớt, mà hạnh nhơ nhớt đó làm che đậy cái sáng suốt của cái tâm thức thanh tịnh, thì đó là cái cớ khiến cho chúng ta mất, bị phủ mất cái tánh thanh tịnh. Đó là cái hướng Ngài muốn nói. Mọi người ai cũng có bản tánh chân tâm thanh tịnh, nhưng vì chạy theo cái hiểu biết của sáu trần, đuổi theo sáu trần, nó làm cho sao động, rồi tạo những cái hạnh nhơ nhớt. Từ hạnh nhơ nhớt đó, nó làm che đậy cái bản tánh thanh tịnh đi. Đó là cái hạng thứ nhất. Còn hạng thứ hai, người soi huệ quang, soi sáng rất ít. À, cái người mà buông lung hạnh nhớt để che đậy đó, thì cái đó là nhiều. Còn người biết soi cái trí huệ sáng suốt để soi chiếu lại cái bản tánh chân tâm, đừng có để bụi nhơ nó phủ kín. Người biết soi lại, soi sáng đó thì quá ít. À, thì như vậy, hàng ngày đó, quý vị tự kiểm mình đi. Nếu mà một ngày chúng ta chạy theo sắc thanh hương chừng bao nhiêu giờ, còn được bao nhiêu phút ngồi để soi lại, để tìm lại cái thật của mình thì chừng bao nhiêu? Thì ở đây chắc chắn rằng cũng được 6 tiếng đồng hồ, phải không? Nếu mà bắt ngồi một chỗ liêm diêm đó, không có cho nhìn đâu hết, thì trong 6 tiếng đồng hồ đó thì buộc lòng phải nhìn lại, chứ không chạy đi đâu được. Còn ngoài 6 tiếng đồng hồ đó thì chưa bảo đảm, phải không? Ngoài 6 tiếng đó ra thì có khi thì nhớ, có khi thì quên, phải không? Chập chững hay là nó khi tỉnh khi mê, chứ không có hoàn toàn. Chỉ có 6 tiếng đồng hồ bắt ngồi lại như vậy đó, mà lâu lâu cũng còn bị thiệt thòi. Cái gì nó làm thiệt thòi? Lâu lâu cái có con ma ngủ nó che con mắt, phải không? Rồi cái lúc đó cũng quên mất, quên soi cái ánh sáng là mình. Như vậy thì nói 6 tiếng cho kiểm chứng cho kỹ lại, chắc còn nhiều lắm, 4 tiếng à, thấy không? Đó, nghĩa là 6 tiếng mà mất hết 2 tiếng, còn có 4 tiếng chắc chắn. Còn 2 tiếng kia thì thôi, nó cũng xuống giường cho con ma ngủ. Đó. Thì như vậy thì quý vị thấy cái người mà biết sai lại đó rất là ít, còn cái người thả trôi đi ra ngoài đó thì quá nhiều. Như vậy thì cái bản tánh chân tâm ai ai cũng sẵn có, nhưng mà vì chạy theo cái sóng gió tri kiến buông lung để che đậy cái tánh sáng đó thì quá đông, quá nhiều. Còn người biết soi cái ánh sáng để mà chiếu soi lại mình đó, thì quá ít. Mà đã mê lầm chạy theo cái bên ngoài rồi thì sao? Bèn khiến bốn phương đổi chỗ, mơ màng hướng về, lối tẻ đã sai, đường chánh thành nhiều ngõ. Nếu mà mình đã đuổi theo cái hạnh nhớt hay là buông lung hạnh nhớt rồi thì từ đó cứ mỗi ngày bị che mờ cái sáng của mình đi, cái tâm thể bị khuất lấp đi, bèn khiến bốn phương đổi chỗ, tức là lúc đó không còn biết nhận định đâu chánh, đâu tà, đâu trên, đâu ngụy, cho nên nó mơ màng hướng về. Đối với cái đường trở về cái bản tánh chân tâm đó, chúng ta mơ màng không biết được. Chỉ bốn phương đổi hướng, đổi chỗ đó, Thì đây trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ bốn phương đổi chỗ là sao. Bây giờ quý vị thử, như cái bàn có bốn góc, góc này nó là phương đông, phải không? Góc này nó là phương nam, phía này là phương tây, phía này là phương bắc. Đó, như vậy thì bốn cái mình nói là bốn phương. Như vậy thì tôi ngồi giữa, tôi nói đây là đông, đây tây, kia nam, nọ bắc. Nhưng mà giờ giả sử tôi ngồi đây thì sao? Nói cái góc này là góc gì? Đông hay tây? Tôi ngồi đây thì cái này nó biến thành tây. Tôi ngồi phía đông thì cái này là thành tây. Tôi ngồi đây thì sao? Thì cái góc này nó thành gì? Hồi nãy nó bắc mà tôi ngồi đây thì nó đâu còn bắc nữa, nó là nam mất rồi, phải không? Như vậy thì bốn phương mình định phía này đông, kia tây, nam bắc, nhưng mà đứng vị trí nào nó là đông, còn nếu giờ vị trí đi thì còn đông.